là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Trưa nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2022, có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp lần thứ nhất với tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ.
Bắt đầu từ 19 giờ ngày hôm nay, Hà Nội sẽ chính thức mở cửa lại phố đi bộ.
Từ mùng 5 tháng 5 năm 2022, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng chỉ thu phí tự động không dừng.
Phần tin thế giới có những tin chính. Hội nghị tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 19 diễn ra tại thủ đô Phnom Penh.
Trung Quốc đối phó làn sóng dịch bệnh lớn nhất. Hàn Quốc có trên 600.000 ca mắc mới 2 ngày liên tiếp.
Alibaba và Tencent sắp sa thải hàng chục nghìn nhân viên. Và sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh, Trưởng ban chỉ đạo 06 thành phố Hà Nội chủ trì phiên họp lần thứ nhất với tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ. Tại phiên họp, các đại biểu đánh giá các nhiệm vụ trọng tâm của đề án 06 đã được thành phố triển khai cơ bản đúng tiến độ, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Nhờ đó, việc kê khai hồ sơ trực tuyến của người dân được thuận lợi hơn do dữ liệu lấy trực tiếp từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần giảm thiểu việc công dân kê khai sai lệch thông tin phải điều chỉnh khi đã gửi hồ sơ trực tuyến. Những kết quả bước đầu khẳng định việc triển khai thực hiện đề án 06 là đúng đắn, kịp thời, góp phần tạo bước đột phá trong chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, xã hội số, kinh tế số và công dân số. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cho rằng cần nhìn thấy trước tác động xã hội lớn lao, mạnh mẽ với 25 thủ tục hành chính thiết yếu khi được triển khai. Đây là việc chưa có tiền lệ với nhiều bài toán cần cân nhắc. Không cầu toàn, việc nào người dân mong chờ thì triển khai ngay. Trong đó, ưu tiên nỗ lực hoàn thành trong tháng 5 của năm 2022. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, với 25 thủ tục hành chính thiết yếu, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh yêu cầu làm từng ngành một theo thứ tự ưu tiên đã đề ra. Trong đó, các đơn vị phải phối hợp, liên thông xuống tận xã, phường, thị trấn để nắm bắt. Thành phố sẽ chủ động tối đa trong các phần việc thuộc thẩm quyền và đề nghị tổ công tác của Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, điều phối và tháo gỡ khó khăn cho thủ đô.
Bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế xã hội sau dịch COVID-19, thành phố Hà Nội đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm nhằm đẩy nhanh phát triển hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Qua đó góp phần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong những năm tới. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2021-2025, thành phố có 39 công trình trọng điểm, trong đó dự án chuyển tiếp hoàn thành là 9 dự án với tổng mức đầu tư là 71.066 tỷ đồng. 8 dự án mới được dự kiến hoàn thành với tổng mức đầu tư dự kiến là 13.827 tỷ đồng và 22 dự án triển khai thực hiện đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến là 276.087 tỷ đồng. Bên cạnh một số công trình dự kiến về đích trong năm 2022 như dự án đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội, đoạn trên cao Nhổn – Cầu Giấy, dự án dựng tuyến đường Vành Đai 2 trên cao, hiện còn một số công trình đang chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Y tế, đến nay dịch COVID-19 vẫn đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Số mắc tiếp tục tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh, thành phố, chủ yếu do biến thể BA.2 của biến chủng Omicron làm lây lan nhanh hơn, tuy nhiên ít tăng nặng hơn. Do tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là đã có sự chăm sóc đối tượng nguy cơ cao, nên tỷ lệ tử vong, mắc trên phạm vi toàn quốc giảm sâu. Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 7.174.423 ca mắc, trong đó có 3.685.988 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. 4.435 ca bệnh nhân nặng đang được điều trị và 41.683 ca tử vong.
Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, đơn vị này đã yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện các giải pháp để đảm bảo vốn tín dụng phục vụ doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại chủ động cân đối nguồn vốn, xem xét tạo điều kiện tăng thêm hạn mức tín dụng cấp cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu. Theo danh sách công bố của Bộ Công Thương, để kịp thời nhập khẩu xăng dầu theo kế hoạch nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong nước, việc xem xét thẩm định và quyết định cấp tín dụng tăng thêm hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được thực hiện theo cơ chế tín dụng hiện hành. Trong trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, thì kịp thời báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để được xem xét và xử lý.
Thưa quý vị và các bạn, thống kê sơ bộ của Hiệp hội Xi măng Việt Nam cho thấy, trong nửa cuối tháng 3, có đến 13 doanh nghiệp thông báo tăng giá sản phẩm, mức tăng phổ biến là 100.000 đồng một tấn, có mức tăng cao hơn mặt bằng chung. Công ty cổ phần xi măng Hoàng Long điều chỉnh giá bán xi măng các loại lên thêm 120.000 đồng một tấn. So với đợt tăng giá đồng loạt vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2021, các doanh nghiệp đã nới lỏng và lới rộng biên độ tăng. Đợt trước, giá bán xi măng tăng chủ yếu khoảng 80.000 đến 90.000 đồng, mức cao nhất chỉ 100.000 đồng một tấn.
Giá vàng trong nước và thế giới đảo chiều sau những phiên tăng liên tiếp. Vàng thế giới vẫn thấp hơn 14,48 triệu đồng một lượng so với giá bán ra của vàng SJC cùng thời điểm sáng nay. Tại thị trường trong nước, sáng nay công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 67,30 triệu đồng một lượng. Giá bán ra là 68,50 triệu đồng một lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua bán hiện là 1,2 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra 67,20 đến 68,70 triệu đồng một lượng, giữ nguyên giá ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua bán hiện là 1,5 triệu đồng một lượng.
Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, hiện đã có 12 trên 15 doanh nghiệp taxi trên địa bàn đăng ký lại giá. Đáng chú ý, 5 doanh nghiệp đăng ký lại giá cũ và không tăng giá. Một doanh nghiệp đăng ký giảm giá cho hai loại xe là i10 và Kia Morning khi gọi xe ứng dụng công nghệ từ 10 đến 15%. Ngoài ra, 6 doanh nghiệp taxi khác tăng giá từ 5 đến 12%. Với doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định, 4 trên 13 doanh nghiệp đã đăng ký lại giá, tăng từ 11 đến 22%.
Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục rà soát, thống nhất phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ, đồng thời quyết định chưa trình Quốc hội xem xét việc thay đổi cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an. Theo đó, Chính phủ yêu cầu việc điều chỉnh phải bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp, không quy định về tổ chức bộ máy trong các dự án luật. Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục nghiên cứu chỉnh lý các nội dung về phân cấp phân quyền, cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng công trình đường bộ trong dự án Luật Đường bộ. Sau khi rà soát, hoàn thiện hồ sơ, Bộ trưởng Công an và Bộ trưởng Giao thông Vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng sẽ trình Quốc hội cho ý kiến về hai dự luật tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15. Trước đó, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14, đa số đại biểu Quốc hội không đồng tình với việc tách Luật Giao thông Đường bộ hiện hành và chuyển thẩm quyền sát hạch cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an.
Nhằm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ nhằm kịp thời thúc đẩy tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã thành lập tổ công tác liên ngành gồm đại diện các bộ ngành xây dựng kế hoạch và đầu tư, tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội để làm việc với các địa phương ngay trong quý 1 của năm 2022. Cụ thể, Bộ Xây dựng cho biết, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho nhân dân là một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo, có nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách, khó khăn về nhà ở, trong đó có công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp. Tuy nhiên, kết quả phát triển vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra trong Chiến lược Phát triển Nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đặc biệt, các đợt bùng phát dịch COVID-19 thời gian vừa qua cho thấy, các khu nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp là một trong những khu vực chịu tác động lớn nhất, do đây là những khu vực tập trung đông người, dẫn tới khó khăn trong việc đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, gây ảnh hưởng tới việc ổn định đời sống và việc làm của người công nhân. Do đó, việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt nhà cho công nhân, khu công nghiệp, đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe cho người lao động là giải pháp hết sức cần thiết nhằm phục hồi sản xuất và kinh tế.
Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vừa ban hành kế hoạch hoạt động năm 2022, trong đó đề ra hai mục tiêu quan trọng về tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh và tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng. Theo đó, kế hoạch đề ra mục tiêu đến hết năm 2022 tối thiểu sẽ có 85% dân số có điện thoại thông minh và 75% hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng. Kế hoạch cũng xác định rõ các mục tiêu quan trọng trong năm nay về phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Mục tiêu đưa tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 80%, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tiếp, trực tuyến đạt 50%, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sẽ tập trung chỉ đạo điều phối các bộ ngành địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các chương trình chiến lược của quốc gia về chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
Sau khi chính phủ công bố chính sách miễn thị thực với công dân 13 nước và Bộ Y tế công bố hướng dẫn về phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh, thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã chính thức ban hành phương án mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới. Cụ thể, chính sách thị thực được khôi phục như trước đại dịch COVID-19 với việc miễn thị thực đơn phương cho 13 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quy trình đón khách quốc tế thông thoáng khi nhập cảnh vào Việt Nam không bị yêu cầu phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, chỉ cần có xét nghiệm âm tính trước khi xuất cảnh, đồng thời không phải xét nghiệm lại và cách ly. Hoạt động du lịch nội địa triển khai theo tinh thần nghị quyết 128 của chính phủ. Với phương án này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở cửa lại hoàn toàn du lịch với cả ba loại hình là du lịch đón khách quốc tế, khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài, du lịch nội địa. Khách quốc tế khi nhập cảnh vào Việt Nam được đối xử như khách nội địa, không có sự phân biệt.
Bắt đầu từ 19 giờ ngày hôm nay, Hà Nội sẽ chính thức mở cửa trở lại phố đi bộ. Sát thời điểm này, quận Hoàn Kiếm đang tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị. Máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, băng rôn 5K. Đó là những vật dụng được quận Hoàn Kiếm phân bổ cho 35 chốt trên tuyến phố đi bộ. Ngoài ra, 7 phường có địa bàn nằm trên tuyến phố này đã sẵn sàng phương án phối hợp an toàn trong ngày hôm nay. Đối với không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, thời gian hoạt động sẽ từ 19 giờ ngày thứ 6 đến 24 giờ ngày chủ nhật hàng tuần. Đối với các không gian đi bộ còn lại, thời gian hoạt động từ 19 giờ đến 24 giờ của 3 ngày cuối tuần. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, quận Hoàn Kiếm đã bố trí đủ lực lượng cả ở chốt cứng và chốt mềm. Các vị trí đặt chốt cũng được khảo sát và diễn tập từ ngày hôm qua.
Thưa quý vị và các bạn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác đường bộ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vừa có văn bản gửi đến khách hàng, chủ phương tiện giao thông, người sử dụng phương tiện về việc triển khai thí điểm chỉ áp dụng thu phí không dừng ETC đối với các trạm thu phí tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Theo đó, dự kiến từ 0 giờ ngày 5 tháng 5 năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ tạm dừng cung cấp các dịch vụ thu phí khác như thu phí một dừng và thu phí bằng thẻ trả trước trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Như vậy, chỉ có các phương tiện tham gia giao thông sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng và đảm bảo số dư trong tài khoản thì mới lưu thông được qua các trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đối với những chủ phương tiện đã và đang sử dụng dịch vụ thu phí bằng thẻ trả trước, đề nghị các chủ phương tiện sử dụng hết số dư trong các thẻ thu phí trước ngày 30 tháng 4 năm 2022. Đối với các xe còn số dư trong tài khoản mà không có nhu cầu sử dụng, chủ phương tiện sẽ được hỗ trợ chuyển số dư sang tài khoản xe khác để sử dụng hết số dư. Hết ngày 30 tháng 4 năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác đường bộ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ được hỗ trợ chuyển đổi và trả lại số dư cho quý khách.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa đưa ra cảnh báo về việc gần đây các bác sĩ chuyên ngành của đơn vị này liên tục bị nhiều cá nhân, phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ sử dụng từ khóa liên quan để giả mạo và thu hút bệnh nhân. Các từ khóa như bác sĩ viện 108, bệnh viện 108 được nhiều trang cá nhân, phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ lợi dụng để quảng cáo thu hút bệnh nhân. Một loạt fanpage giả mạo đã sao chép và đăng tải lại các bài đăng, logo, ảnh bìa của fanpage chính thức của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thậm chí cắt ghép hình ảnh video về bệnh viện trên các trang kênh thông tin đại chúng và lồng tiếng quảng cáo cho sản phẩm để tạo niềm tin, kéo theo người theo dõi. Điều này có thể gây rủi ro và thiệt hại về kinh tế, thậm chí tính mạng cho người sử dụng dịch vụ. Bệnh viện khẳng định chỉ có một cơ sở khám chữa bệnh duy nhất tại số 1 đường Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh viện không cung cấp tổ chức kinh doanh bất kỳ sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng nào bằng hình thức trực tuyến hay tại các cơ sở khác.
Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo việc nhiều người khoe căn cước công dân gắn chip, căn cước công dân lên mạng xã hội vô tình là kẽ hở để tội phạm công nghệ cao lợi dụng. Theo công an thành phố, mã QR và chip trên thẻ căn cước công dân chứa rất nhiều thông tin cá nhân mà tội phạm công nghệ cao triệt để lợi dụng để trục lợi. Tuy nhiên, hiện nay nhiều công dân vẫn vô tư chia sẻ hình ảnh căn cước công dân của mình trên mạng xã hội. Hành vi chia sẻ đó tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin cá nhân. Chỉ cần dựa vào mã QR hoặc thông tin in trên thẻ căn cước công dân là biết rõ thông tin cá nhân của công dân. Từ những thông tin đó, các đối tượng xấu có thể dễ dàng lợi dụng, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Các đối tượng có thể dùng hình ảnh căn cước công dân hay chứng minh nhân dân được chia sẻ trên mạng, đăng ký tài khoản ngân hàng hoặc vay tiền trên app, dùng để đăng ký số điện thoại trả sau và có thể dùng để đăng ký mã số thuế ảo.
Thưa quý vị và các bạn, vài tuần trở lại đây, số lượng bệnh nhân thăm khám các vấn đề về hậu COVID-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn luôn duy trì ở mức cao. Để giúp cho người bệnh COVID-19 sau khi âm tính nhưng lại xuất hiện các triệu chứng như tức ngực, khó thở, hụt hơi và mệt mỏi kéo dài, Bệnh viện Thanh Nhàn đã thực hiện khu khám chữa bệnh dành riêng cho người bệnh hậu COVID-19. Đây là bệnh viện đầu tiên của ngành y tế thủ đô đã bố trí khu dành riêng khám và điều trị cho nhóm bệnh này. Chị Vũ Hương Giang, phường Thái Thịnh, quận Đông Đa bị mắc COVID-19 sau nửa tháng theo dõi điều trị tại nhà, đã đi làm trở lại nhưng chị lại xuất hiện mất ngủ và đau tức ngực vào ban đêm nên chị đã đến Bệnh viện Thanh Nhàn để được khám, tư vấn và điều trị hậu COVID-19. Chị Vũ Hương Giang cho biết.
Qua thăm khám thì bác sĩ đã cho tôi chỉ định làm lại xét nghiệm máu này, chụp X quang phổi và vì nhờ thế mà tôi sẽ cảm thấy là yên tâm hơn để tiếp tục điều trị tiếp. Vì sau khi COVID thì tôi có bị tổn thương phổi. Cái tình trạng tổn thương của tôi bây giờ là CORAS 6, là cái mức cao nhất trong cái tổn thương của hậu COVID.
Đi vào hoạt động mô hình này được 3 ngày nay, mỗi ngày khu khám hậu COVID-19 của bệnh viện khám và điều trị cho gần 100 bệnh nhân. Theo các bác sĩ điều trị tại đây cho biết, bệnh nhân đến khám hậu COVID-19 tập trung ở nhiều người già trên 60 tuổi mắc bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp và thậm chí có cả trẻ nhỏ và người trẻ tuổi. Gần đây, người phụ nữ 62 tuổi ở địa chỉ Hà Nội trong quá trình mắc COVID-19 được điều trị tại một bệnh viện trên địa bàn. Sau khi có kết quả âm tính SARS-CoV-2 và được xác định đã khỏi bệnh, bệnh nhân được trở về nhà. Tuy nhiên, sau khi xuất viện, bệnh nhân liên tục có tình trạng khó thở và mệt mỏi. Lo ngại về tình hình sức khỏe, bệnh nhân đã đến Bệnh viện Thanh Nhàn để thăm khám. Qua sàng lọc, bệnh nhân có kết quả test nhanh âm tính và xét nghiệm PCR cũng âm tính. Vì tình trạng suy hô hấp của bệnh nhân không cải thiện nên các bác sĩ phải cho thở oxy. Sau đó, bệnh nhân được chuyển sang khoa hồi sức tích cực để điều trị và có tình trạng nặng. Khi chuyển sang khu hồi sức, bệnh nhân được làm xét nghiệm PCR một lần nữa và cho kết quả âm tính SARS-CoV-2. Nhưng tình trạng suy hô hấp tiếp tục tăng nặng lên. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thu Hường, trưởng đơn nguyên chống dịch bệnh viện Thanh Nhàn cho biết các bác sĩ phải can thiệp ECMO cho bệnh nhân. Nhưng sau 3 ngày thì bệnh nhân tử vong. Trước đó, qua khai thác tiền sử, bệnh nhân không rõ về tình trạng bệnh lý nền của mình. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện tình trạng tăng huyết áp nhưng không quá trầm trọng. Bệnh nhân tuổi cũng không quá cao, đã khỏi được bệnh được vài lần thì và sau khi vào viện liên tục có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2. Thời điểm vào viện, bệnh nhân có SpO2 chỉ 80%, sau khi thở oxy max lên được 85-87%, qua chụp CT ngực xác định bệnh nhân có tổn thương phổi, sơ hóa trắng xóa phổi. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thu Hường khuyến cáo.
Những bệnh nhân tái nhiễm trong thời điểm một cái con số thống kê cụ thể thì tại Bệnh viện Thanh Nhàn chưa thống kê, nhưng mà chúng tôi cũng phải đến khoảng như thăm khám như thế này khoảng chục lượt. Một bệnh nhân là có thể nhiễm trong vòng khoảng một tháng, có thể cá biệt có thể là 15 ngày là bệnh nhân đã có thể bị tái nhiễm. Thì có hai vấn đề đặt ra. Cái tái nhiễm đấy thì có thể trước đó là bệnh nhân đã mình nhiễm một cái biến chủng được gọi là Delta. Sau đó người dân của mình hiểu nôm na là khi đã tiêm vaccine rồi và nhiễm biến chủng Delta là ta sẽ không bị nhiễm nữa. Thế và bệnh nhân lại nhiễm biến chủng Omicron. Và một cái đặc biệt nữa là Omicron thì lại người ta đang nghĩ là một người dân mình, một đại đa số ở đây đang có một xu hướng là cố tình nhiễm Covid, mà đặc biệt giai đoạn này để coi như khỏi, ta không bị nhiễm nữa. Nhưng đấy là một quan điểm hoàn toàn sai lầm. Mình nhiễm Omicron rồi thì vẫn có thể nhiễm tái lại chính cái chủng đó nhưng với cái phụ tiếp khác nhau. Cho nên là cái tỷ lệ tái nhiễm của người dân mình ở thời điểm này thì tôi thấy rằng Omicron là cái tỷ lệ tái nhiễm rất là cao.
Không chỉ bố trí khu khám bệnh hậu COVID-19, Bệnh viện Thanh Nhàn còn dành riêng khu tiếp đón khám bệnh đối với người bệnh nhiễm COVID-19 cần khám và điều trị kê đơn của các bác sĩ. Và nếu bệnh nặng sẽ được cấp cứu và điều trị ngay tại bệnh viện. Hiện nay, Bệnh viện Thanh Nhàn đang điều trị cho 200 bệnh nhân F0, trong đó có 150 bệnh nhân nặng. Đơn vị đã và đang tập trung cao nhất cho điều trị bệnh nhân F0, hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp tử vong do COVID-19. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thu Hường nói.
Thứ nhất là với cái phòng khám F0 mà tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân COVID như thế này thì là một trong cái rất là thuận lợi cho bệnh nhân. Thứ nhất là bệnh nhân có thể tiếp cận với nền y tế và chúng tôi có thể làm những cái xét nghiệm phân tầng phân độ cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân nhẹ thì bệnh nhân sẽ có được cái tư vấn để về nhà tiếp tục theo dõi và điều trị và tái khám. Còn những bệnh nhân mà chúng tôi là phát hiện sớm, những cái bệnh nhân chuyển độ, chuyển nặng, chuyển tầng ấy thì có thể cho vào nhập viện sớm, thì những cái đấy hy vọng thứ nhất là chúng tôi tiếp cận được với bệnh nhân và bệnh nhân tiếp cận được với nền y tế và điều trị sớm cho bệnh nhân và bệnh nhân sớm khỏi ra viện, tránh những trường hợp mà thời gian trước chúng tôi tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân ở mức độ tầng 3 bởi vì bệnh nhân ở nhà nhưng không được theo dõi một cách chặt chẽ và không có xét nghiệm, cho nên là có những dấu hiệu của cơn bão cytokine chẳng hạn là bệnh nhân hoàn toàn không biết, bởi vì chỉ có xét nghiệm và có bác sĩ thì mới đánh giá được cho bệnh nhân cái tình trạng như thế. Thì đến ngày thời điểm này chúng tôi thấy khi bệnh nhân được tiếp cận vào thì trong quá trình điều trị bệnh nhân cũng được khỏi nhanh hơn và ra viện sớm hơn. Đấy thì đấy là những trong cái lợi mà khi bệnh nhân F0 được tiếp cận với bệnh viện để điều trị sớm cho bệnh nhân F0.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đa số người bệnh hồi phục hoàn toàn sau khi mắc COVID-19, nhưng có khoảng từ 10 đến 20% bị ảnh hưởng lâu dài, biểu hiện ở mức độ khác nhau từ nhẹ đến nặng, được coi là tình trạng hậu COVID-19. Thường sau khoảng 4 tuần bị lây nhiễm, người bệnh sẽ có các triệu chứng hậu COVID-19. Tình trạng này cũng có thể xuất hiện ở cả những người không triệu chứng trong nhiều ngày liền hoặc nhiều tuần sau khi bị nhiễm.
Thưa quý vị, những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội tăng cao nên tỷ lệ mắc ở trẻ em cũng có xu hướng gia tăng. Do lo ngại biến chủng khi trẻ mắc COVID nên nhiều phụ huynh đã tìm mua các loại thuốc và thực phẩm chức năng, sông hơi để tự điều trị và tăng sức đề kháng cho con. Các chuyên gia khuyến cáo, để tránh những hậu quả khôn lường đối với sức khỏe của trẻ em mắc COVID-19, người dân cần thận trọng trong quá trình sử dụng thuốc. Dịch bệnh bùng phát khiến việc mua tích trữ hay sử dụng thuốc tùy tiện khi trẻ mắc COVID-19 hiện nay khá phổ biến. Thậm chí các bà mẹ lên mạng tìm đơn thuốc, nghe ai mách gì, uống nấy. Có nhiều phụ huynh nhắn tin hỏi bác sĩ, trong nhà hiện có tới 6 đến 7 loại thuốc, nhưng không biết cho con uống loại gì trước, loại gì sau. Họ còn mua cả những loại thuốc xách tay từ nước ngoài không rõ thành phần, có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ. Chuyên gia cho biết, nếu dùng nhiều loại thuốc một lúc mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ thì có thể gây tác dụng phụ, biến chứng khó kiểm soát. Một vấn đề khác cũng cần được lưu tâm, đó là nhiều phụ huynh tùy tiện cho trẻ mắc COVID-19 sử dụng sớm các loại thuốc kháng sinh hoặc các loại thuốc chữa COVID-19 được mua trên mạng mà không rõ nguồn gốc. Điều này có thể đem lại rất nhiều tai hại cho sức khỏe của trẻ. Một số loại thuốc chống viêm nếu dùng không đúng có thể gây ra những hậu quả lâu dài cho trẻ như loãng xương, yếu cơ hay ảnh hưởng tim mạch. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai thông thường, trẻ mắc COVID-19 chỉ sốt đơn thuần, không có triệu chứng trong 3 ngày đầu thì không đáng lo ngại, sau đó sẽ giảm dần. Trẻ sốt chính là lúc cơ thể huy động toàn bộ hệ thống miễn dịch bẩm sinh để loại virus ra khỏi cơ thể. Nếu trẻ sốt chưa đến 38,5 độ C, không chán ăn, bứt rứt thì không dùng thuốc hạ sốt, có thể chườm bằng khăn mềm và bổ sung nước và dinh dưỡng.
Nếu không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thì không có dùng bất cứ một cái thuốc nào gọi là đặc hiệu. Như vậy chúng ta chỉ dùng những thuốc gọi là điều trị triệu chứng. Mà trong các thuốc điều trị triệu chứng thì triệu chứng đầu tiên là sốt. Sốt thì tôi khuyến cáo là chỉ dùng mình paracetamol thôi. Và chúng ta phải tôn trọng là từ 4 đến 6 giờ mới được uống một lần. Chứ nhiều gia đình là cứ 2 tiếng sau thấy nó vẫn cứ sốt cao, sợ quá là cứ uống liên tục. Thì lúc đấy đôi khi lại bị viêm gan do thuốc. Thế rồi chúng ta lại tưởng là biến chứng của COVID thì rất nguy hiểm. Cái điểm thứ hai, có một kinh nghiệm cực kỳ quan trọng là các cháu phải được uống nhiều nước. Bởi vì COVID thì có một số khi sốt cao thì mất nước. Do đó cái nước hoa quả tươi là cực kỳ quan trọng.
Phụ huynh khi chăm sóc trẻ mắc COVID-19 cần có số điện thoại của nhân viên y tế để liên hệ khi cần tư vấn và hỗ trợ, số điện thoại của trạm y tế lưu động hoặc tổ cấp cứu lưu động của quận và huyện. Tất cả thành viên ở cùng nhà với người F0 phải khai báo sức khỏe qua phần mềm khai báo y tế điện tử mỗi ngày ít nhất một lần hoặc khi cần thiết. Hầu hết trẻ có thể tự phục hồi sau từ 1 đến 2 tuần nếu được chăm sóc đúng cách. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp bệnh tình diễn biến nặng và cần được can thiệp y tế ngay để tránh những biến chứng nguy hiểm. Khi con có bất cứ biểu hiện bất thường nào ngoài triệu chứng thông thường, cha mẹ hãy đưa con đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời. Bác sĩ Tạ Anh Tuấn, trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
Theo các cái định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như các cái hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là CDC Mỹ thì người ta thấy rằng là sốt phải cao ít nhất là trên 24 giờ. Kèm theo đó bệnh nhân có các cái biểu hiện của tổn thương da, ví dụ như là phát ban, phù lè mắt, rồi sung huyết mắt, rồi các cái niêm mạc, phù lè tay chân, rồi các cái biểu hiện khác nữa như là tôi vừa nói ở trên, các cái rối loạn về mặt tiêu hóa, rồi các cái biểu hiện của sốc, ví dụ như là trẻ mệt, da tái, nhịp tim nhanh hoặc tụt huyết áp, đó là các cái biểu hiện sốc cũng như các cái biểu hiện của tổn thương tim mạch. Thế thì đứng trước cái dấu hiệu như thế, bệnh nhân có tiền sử mắc COVID hoặc trong gia đình đã từng có người mắc COVID hoặc là mình đang sống tại một cái vùng dịch mà có rất nhiều bệnh nhân đã mắc COVID, có thể là mình chưa được chẩn đoán ra, nhưng nếu thấy các cái triệu chứng đó thì các bậc phụ huynh cũng nhanh chóng đưa trẻ đến các cái cơ sở uy tín về có các cái bác sĩ về mặt nhi khoa để người ta khám.
Khi phát hiện trẻ nghi nhiễm hoặc đã nhiễm COVID-19, cha mẹ cần bình tĩnh xác định mức độ bệnh của con. Nếu trẻ mắc COVID-19 mức độ nhẹ, thì việc điều trị tại nhà là chìa khóa để giúp trẻ được chăm sóc tốt từ gia đình, ít ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ và hạn chế tình trạng quá tải y tế khi không cần thiết, nguy cơ lây nhiễm virus, bệnh khác từ bệnh viện. Đặc biệt với những trẻ có bệnh nền như đẻ non, cân nặng thấp, bệnh phổi mạn, hen, ung thư, bệnh thận mạn, ghép tạng, đái tháo đường, bệnh tim mạch, bệnh thần kinh, bệnh huyết học, bệnh hệ thống hay suy giảm miễn dịch đang điều trị thuốc corticoid hoặc thuốc ức chế miễn dịch cần được quan tâm, bảo vệ nhiều hơn, theo dõi sát sao hơn bởi các bác sĩ chuyên khoa.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 19 theo hình thức trực tiếp đã diễn ra tại thủ đô Phnom Penh. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, tướng Vong Pisen, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức đến Vương quốc Campuchia từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 3, phái đoàn quân sự cấp cao Việt Nam do Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Tân Cương dẫn đầu tham dự hội nghị này. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh các thách thức an ninh, trong đó vấn đề an ninh biển tiếp tục diễn biến phức tạp, kêu gọi các nước tiếp tục duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, tăng cường xây dựng lòng tin, thực thi đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông, sớm hoàn thành bộ quy tắc ứng xử Biển Đông, đề nghị các nước ASEAN ủng hộ các sáng kiến và hoạt động do Việt Nam chủ trì trong kênh hợp tác quân sự quốc phòng ASEAN năm 2022.
Anh sẽ triển khai hệ thống phòng không Skybear tiên tiến nhất cùng với 100 binh sĩ tới Ba Lan để củng cố sườn phía đông của NATO. Động thái diễn ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine vẫn đang diễn ra. Theo người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson, hệ thống này đang được triển khai sau khi có yêu cầu từ chính phủ Ba Lan và sẽ luôn nằm trong tầm kiểm soát của các lực lượng Anh.
Campuchia đã tuyên án 10 năm tù giam đối với ông Sam Rainsy vì tội chủ mưu cầm đầu một nhóm nổi dậy bất hợp pháp âm mưu lật đổ chính phủ Campuchia. Phán quyết trên do tòa án thủ đô Phnom Penh đưa ra ngày hôm qua, sáng ngày tháng 3 năm 2021, tòa án thủ đô Phnom Penh cũng đã kết án 20 năm tù đối với ông Sam Rainsy cùng 8 thành viên của Đảng Cứu Quốc đã bị giải thể vì tội âm mưu lật đổ và tấn công chính quyền. Tất cả những bị cáo này đều đang sống lưu vong ở nước ngoài.
Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc lần đầu tiên vượt con số 600.000 ca trên một ngày trong ngày 16 tháng 3. Số ca mắc mới tăng 55% so với ngày trước đó và phần lớn là ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong khi đó, ngày hôm qua, Hàn Quốc ghi nhận kỷ lục 621.328 ca nhiễm COVID-19 mới và 429 người tử vong. Hàn Quốc đang ở đỉnh của đợt lây nhiễm trầm trọng nhất.
Ngày hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hối thúc nâng cấp mức độ kiểm soát và phòng chống dịch trong bối cảnh quốc gia đông dân nhất thế giới này đang đối phó với làn sóng dịch bệnh lớn nhất kể từ khi COVID-19 bùng phát tại nước này hồi cuối năm 2019. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, phát biểu khi chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc phải kiềm chế đà lây lan của dịch COVID-19 càng sớm càng tốt trong khi vẫn tuân thủ chính sách Zero COVID.
Theo hãng thông tấn Reuters, hai tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc là Alibaba và Tencent đang chuẩn bị cắt giảm hàng chục nghìn việc làm trong năm nay. Kế hoạch này sẽ là đợt sa thải nhân viên lớn đầu tiên kể từ khi các nhà quản lý Trung Quốc khởi động chiến dịch chưa từng có cách đây một năm rưỡi nhằm kiềm chế những gã khổng lồ Internet tăng trưởng với tốc độ quá nhanh.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 18 tháng 3 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết không mưa, gió đông đến đông nam, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh, Quang Anh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.